Quyển Thiền Sư Trung Hoa tập 1. Có lẽ tôi giảng hôm nay là hết đó. Sau khi giảng xong quyển này thì tôi sẽ giảng lại Thiền Sư Việt Nam từ đầu tới cuối, để cho quý vị thấy rằng người tu thiền ở Trung Hoa ngộ đạo như thế nào, và người tu thiền ở Việt Nam ngộ đạo như thế nào, mình biết rõ để rồi mình nhặt những cái kinh nghiệm của người xưa để ứng dụng tu cho đời của mình. Vì vậy mà tôi sẽ đi từ từ, từ Trung Hoa rồi tới Việt Nam. Hôm nay tới Thiền Sư Tùng Thắm ở Triệu Châu, mà ta không có dám gọi tên, mà gọi cái tên xứ, cho nên thường gọi là Ngài Triệu Châu. Ngài sinh năm 778 dương lịch, tịch năm 897 dương lịch. Sư họ Hát, quê ở làng Hát thuộc Tàu Châu. Lúc bé sư xuất gia ở Hổ Thông Viện tại Bổn Châu, nhưng chưa thọ giới, sư tìm đến Trì Dương tham vấn Nam Tuyền, tức là Nam Tuyền Phổ Nguyện. Gặp lúc Nam Tuyền nằm nghỉ mà vẫn hỏi: vừa rời chỗ nào? Sư thưa: vừa rời Đoan Tượng. Nam Tuyền hỏi: thấy Đoan Tượng chăng? Ngài đáp: chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm. Ngài Nam Tuyền hỏi: ngươi là Sa Di có chủ hay không chủ? Ngài đáp: Sa Di có chủ. Nam Tuyền hỏi: chủ ở chỗ nào? Ngài đáp: giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. Nam Tuyền khen ngợi, liền nhận vào chúng. Đó, đây là cái buổi đầu của Ngài. Ngài đến chỗ Thiền Sư Nam Tuyền để hỏi đạo. Thì qua câu đối đáp này, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của cái người tu. Ngài Nam Tuyền hỏi: vừa rời chỗ nào? Đó, tức là theo thông thường ở đây thì chúng ta hay hỏi từ đâu đến. Đó, nhưng mà nói rằng vừa rời chỗ nào, thì Ngài trả lời: vừa rời Đoan Tượng. Đó, Đoan Tượng, đúng ra chữ Đoan Tượng mà cái nghĩa của nó là con voi. Con voi rất là nghiêm chỉnh. Đó, đoan là đoan trang nữa, tượng là con voi. Thì hỏi: thấy Đoan Tượng không? Tức là thấy con voi không? Thì Ngài trả lời: chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm. Nghĩa là sao? Tức là con không thấy con voi nghiêm chỉnh đó, mà con chỉ thấy Phật nằm thôi. Là nói cái gì? Hỏi con voi, thí dụ như một cái tên nào đó mà là tên người hay là tên một con vật, mà bây giờ đây cái xứ đó dùng cái tên mà cái người hay vật đó đã quá khứ mất rồi, đâu còn, nhưng vì cái tên còn ta cứ gọi cái dùng đó là cái gì, thì tên thì dùng đó gọi là Đoan Tượng. Thì Đoan Tượng thì tức là nói theo thông thường là con voi, voi nghiêm chỉnh. Bây giờ ông ấy, tại đó ông có thấy con voi nghiêm chỉnh đó không? Thì ông trả lời: không thấy, mà chỉ thấy Phật nằm. Phật nằm là ai? À, vì Ngài này, Nam Tuyền đương nằm, thí dụ như tôi đang nằm giống, mà có chú Sa Di nào tới hỏi, rồi tôi nói chuyện, rồi chú nói là chỉ thấy Phật nằm. Thì cái câu nói đó nó vừa là hư mà vừa là thực. Cho nên ngài Nam Tuyền hỏi thêm câu: ngươi là Sa Di có chủ hay không chủ? Đó là câu đó là bắt đầu vào việc đó, khai chiến đó, có chủ hay không chủ. Thì nếu mà người thường thì trả lời sao? Nói có chủ. Câu có chủ đó, câu đó ai trả lời cũng được. Cho nên ngài trả lời Sa Di có chủ. Nhưng mà qua câu hỏi kế: chủ ở chỗ nào? Câu này là câu nguy hiểm. Bây giờ giả sử hỏi quý vị có chủ không, quý vị có thể trả lời có chủ. Hỏi chủ ở chỗ nào, chỉ coi đó, tới đó là mình lúng túng ngay. Mà ngài trả lời rất là khéo, ngài liền trả lời rằng: giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. Lạc đề không? Hình chỗ chỗ tươi, bạch y dễ kéo, giải không người. Tại gia ai bảo tu học khó, kim túc từng làm trưởng giả chơi. Nói rằng cái mặt trăng nó sáng thì ở nơi nào nó cũng chiếu, nó cũng soi hết, cho nên không có sáng chỗ này mà tối chỗ kia. Cho nên nó phân hình chỗ chỗ tươi, chỗ nào là cũng sáng hết. Bạch y dễ kéo giải không người. Người bạch y tức là làm cư sĩ, làm người tại gia, đâu có trở ngại gì cho cái người đã thấu suốt được lý không. Giải không nó tức là hiểu thấu được cái lý không. Như vậy thì mặt trăng sáng thì nơi nào, chốn nào nó cũng soi tới. Người cư sĩ tuy rằng hình thức cư sĩ nhưng mà đâu có ngăn trở mình không thấu hiểu được cái lý không của nhà thiền. Nà, tại gia ai bảo tu học khó? Như vậy thì tại gia người ta nói rằng tu học khó lắm, muốn tu cho dễ phải xuất gia. Với ngài thì không phải. Tại gia ai bảo tu học khó? Tại sao? Kim túc từng làm trưởng giả chơi. Kim túc tức là nói đủ là kim túc Như Lai, tức là tiền thân của cư sĩ Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật là hiện thân của Đức Phật Kim Túc. Như vậy thì làm cư sĩ có gia đình, có vợ con, có địa vị ở thế gian, mà ổng cũng thông thả, ổng cũng hiểu đạo, ổng cũng giảng đạo được vậy, phải không? Như vậy thì bốn câu thơ này ý ngài muốn nói rằng nếu người ngộ đạo rồi thì dù cho mang hình thức cư sĩ hay là mình là người thường cũng vẫn tu hành được, chứ không có khó khăn gì. Tại sao? Như ông trưởng giả Di Ma Cật ngày xưa, ổng là trưởng giả mà ổng tu cũng vẫn được. Quý vị tôn túc trong hàng đệ tử của Phật tới mà ông hỏi một hơi rồi vị nào cũng lắc đầu muốn nhịn thua ngài hết, chứ không có chống lại nổi. Thì như vậy mới thấy rằng cư sĩ đâu phải là thường. Tới bài kệ thứ hai: nhẫn tiên thiền tọa ở rừng sâu, tình bị lợi vương chặt cắt đau. Huống nay thánh chúa không việc ấy, chỉ bắt thôi tu đáng buồn đâu. Thì nói hồi xưa vị tiên nhân nhẫn nhục ngồi thiền ở trong rừng, rồi vua Ca Lợi Vương ổng dẫn đoàn cung phi mỹ nữ vô trong rừng dạo chơi, săn bắn dạo chơi. Rồi trưa ổng nghỉ,
ông nghĩ lại, rồi cái ông ngủ, có những người hầu vệ ông, cận vệ hầu ông, rồi các vị cung phi mỹ nữ thấy ông ngủ, họ mới đi chung quanh mà chơi. Đi chơi sao thấy vị tiên nhân ngồi thiền ở dưới cội cây, cái họ đứng chung quanh, họ tới là bao đó, họ đứng chung quanh cho họ đảnh lễ lại vị tiên nhân và nghe pháp. Cái thì vua Ca Lợi Dương giật mình thức dậy, thấy cung phi mỹ nữ đi đâu hết rồi nổi giận, rồi cái tìm tới gặp mấy bà đang đảnh lễ và đang nghe pháp. Ông tức quá, ông vô hỏi vị tiên nhân ngày tu hành gì. Tôi tu hành nhẫn nhục. Cái ông lấy cái gươm ông cắt thịt, hỏi ông nhẫn nổi không, nhẫn được không? Nói được. Rồi ông cắt thịt 5-7 chỗ mà ngài nói ngài cũng nhẫn được, không giận không buồn gì hết đó. Thì như vậy một người tu bị nhà vua cắt da cắt thịt mà vẫn không buồn không giận, huống nữa mình tức là ngài. Lúc đó nhà vua biểu thôi làm cư sĩ đừng tu nữa thì có gì đâu phải buồn, phải không? Ta bị cắt thịt mà ta chưa buồn, mà mình bị bảo để tóc làm cư sĩ mà buồn cái gì. Cho nên huống nay thánh chúa không việc ấy, chỉ bắt thôi tu đáng buồn đâu, phải không? Như vậy thì không có gì đáng buồn hết. Nghĩa là hình thức nào biết tu thì cũng tu được, chứ đừng ngỡ rằng phải cạo đầu ở chùa mới là tu. Hiểu vậy thì sự tu không có bị trở ngại. Đây đến một vị nữa, ở đây là ngài nói về sau. Đến vua Tuyên Tông lên ngôi 847 Tây lịch, sùng phụng Phật pháp, sư trở về chùa như xưa. Niên hiệu Hàm Thông năm thứ 6, 865 Tây lịch, sư tịch tại núi này, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua ban hiệu là Quy Tịch Thiền Sư, tháp hiệu là Bí Chân. Thì như vậy là đời kế, tức là đời vua Tuyên Tông. Thì vua Võ Tông này ổng lên ngôi chỉ có mấy năm rồi ổng tịch. Thì vua Tuyên Tông lên ngôi thì ông này lại sùng mộ Phật pháp, cho nên cho trùng tu chùa chiền, cho chư tăng trở về chùa tu. Thì ngài trở về tu, trở về tu rồi thì sau đó tức là năm 865 thì ngài tịch. Như vậy mới thấy rằng cái người thật tu hoàn cảnh nào tu theo hoàn cảnh ấy, chứ không có oán hờn, không có buồn giận, phải không? Nếu chúng ta oán hờn, chúng ta buồn giận thì còn tư cách thầy tu không? Đó. Đây tôi cũng nói một câu mà người ta đã hỏi tôi. Ta hỏi tôi rằng, đây tôi nói đại khái, thầy làm Phật sự có những người làm trở ngại, như vậy thầy nghĩ sao về những người làm trở ngại đó? Quý vị nghĩ tôi phải trả lời sao? Tôi trả lời rằng trước mắt người tu không có kẻ thù, mà chỉ có những người bạn đã thông cảm và chưa thông cảm thôi. Đó, thì như vậy có gì đâu. Dù có những cái trở ngại, ai làm ngăn trở mình, nhưng mà mình không có ai là kẻ thù hết á. Chỉ là người bạn nào mà hiểu mình, thông cảm mình thì đó là thông cảm. Còn người chưa hiểu mình thì đó là chưa thông cảm, nhưng cũng là bạn mình hết. Đó là tâm hồn của người tu. Cho nên người tu mà nói tôi thù người đó, tôi giận người kia thì chưa phải người tu. Quý vị thấy những cái ý nghĩa người tu thật nó là như vậy. Còn người tu mà có thù oán giận hờn thì cái đó chưa phải là thứ thiệt. Đó, thì hết cái phần này tới vị kế, vị này thì dài lắm. 42 thiền sư Cảnh Sàm, người ta gọi hiệu là Trường Sa. Sau khi đắc pháp nơi Nam Tuyền, sư đến Lập Huyện an trụ. Về sau sư không ở một chỗ nhất định, chỉ tùy duyên tùy cảnh giáo hóa độ sanh. Vì thế người đương thời gọi sư là Hòa Thượng Trường Sa, tức là bãi cát vạt dài, đâu cũng đi tới hết. Sư Thượng Đường giải chúng: nếu ta một bề nêu cao tông giáo, thì trong pháp đường này cỏ mọc cao một trượng. Vì sự bất đắc dĩ, ta bảo các ngươi rằng tột mười phương thế giới là mắt của Sa Môn, tột mười phương thế giới là thân của Sa Môn, tột mười phương thế giới là ánh sáng của mình, tột mười phương thế giới ở trong ánh sáng của mình, tột mười phương thế giới không có người nào là chẳng phải chính mình. Ta thường nói với các ngươi, chư Phật trong đời cùng chúng sanh khắp giáp pháp giới là ánh sáng Maha Bát Nhã. Khi ánh sáng này chưa phát, cả phải các ngươi đến nương nơi đâu? Khi ánh sáng này chưa phát, còn không có tâm dạng Phật và chúng sanh, thì chỗ nào có núi sông thế giới? Cái lối dạy của Ngài nghe nó rất là khó. Ngài nói rằng cái người tu, mà nhất là tu thiền, nếu đem cái tông chỉ cao siêu của thiền mà dạy á, thì trong pháp đường này có mọc cao một trượng, hay nói trong giảng đường này cỏ mọc cao một trượng. Tại sao vậy? Vì đến người ta đến hoặc là hét, hoặc là đánh, hoặc là nhướng mày, vân vân, ai biết cái gì, đời thời người ta đâu thèm đến. Đó. Bởi vậy cho nên muốn cho người ta hiểu, muốn cho người ta tìm kiếm để tu hành, thì phải phương tiện nói những cái gì người ta có thể cảm thông được, cái gì người ta có thể nhận biết được, để dần dần người ta phát tâm. Chứ nếu mà đi thẳng thì không ai đến hết. Ngài nói tột mười phương thế giới là mắt của Sa Môn. Con mắt của Sa Môn là khắp cả mười phương thế giới. Vậy đó là con mắt nào? Con mắt của Sa Môn là phải là hai con mắt này không? Con mắt của Sa Môn ở đây là con mắt thanh tịnh sẵn có từ muôn thuở đó, chứ không phải là con mắt mà hiện giờ của chúng ta. Vì con mắt này nó có giới hạn, nhìn không quá 10 cái số, phải không? Thì không có khắp được 10 phương được. Tột 10 phương thế giới là thân của Sa Môn. Như vậy thân của Sa Môn là cái thân nào? Nếu nói theo cái từ chuyên môn gọi là pháp thân. Pháp thân mới trùm khắp. Tột 10 phương thế giới là ánh sáng của mình. Như vậy cái ánh sáng của chính mình đó là nó trùm khắp cả 10 phương thế giới. Rồi tột 10 phương thế giới ở trong ánh sáng của mình. Như vậy thì cái ánh sáng đây, nói cái từ khác gọi là cái tánh giác. Tánh giác nữa là trùm hết 10 phương, tất cả 10 phương đều trong cái tánh giác của mình. Tột 10 phương thế giới không có người nào là chẳng phải chính mình. Như vậy thì tột 10 phương thế giới người nào cũng là mình hết trơn. Sao vậy? Bởi vì mình đây không phải là cái thân tứ đại, mình đây là chỉ cho cái pháp thân trùm khắp, mà thường nói pháp thân như không, hư không thì tới đâu, giới hạn tới đâu, thì cái pháp thân nó cũng không có giới hạn như vậy. Tại sao mình biết nó không giới hạn? Bây giờ trong con người của mình, quý vị kiểm lại cái nào có giới hạn, cái nào không giới hạn. Nếu cái xác thịt này có giới hạn không, thì người ta đo bề cao mấy thước, phải không? Bề ngang mấy thước, nặng bao nhiêu ký đó, thì nó có chừng mực, có giới hạn. Rồi cái hiểu biết mà suy nghĩ tính toán của mình là có giới hạn không? Thí dụ giờ nghĩ về người thì mình suy nghĩ con người đó làm sao, phân tích họ, nghĩ về vật rồi mình nhắm vào cái vật đó để rồi phân tích, thì nghĩ cái gì nó chỉ giới hạn trong cái hình thức của cái đó, thì cái nghĩ đó cũng là giới hạn. Nhưng mà khi quý vị không nghĩ, không suy gì hết mà thường biết đó, thì cái biết đó tướng mạo ra làm sao? Mà nó không tướng mạo thì nó có giới hạn không? Lấy cái gì làm giới hạn? Như vậy thì mình có một cái không giới hạn, mà mình mắc kẹt ở cái giới hạn của thân, cái giới hạn của tâm sinh diệt. Thế nếu đừng chấp thân này, đừng chấp cái tâm sanh diệt đó, thì mình có một cái không giới hạn. Như vậy cho nên ở đây Ngài mới nói to vậy đó: tột mười phương thế giới không có người nào là chẳng phải chính mình, chịt mình trùm hết rồi. Ta thường nói với các ngươi, chư Phật trong đời cùng chúng sanh khắp pháp giới là ánh sáng Maha Bát Nhã, tức là ánh sáng trí tuệ, chứ không có gì hết. Đó, tức là cái tánh giác của mình. Khi ánh sáng này chưa phát, cả thải các ngươi đến nương đâu? Tức là ánh sáng này nó còn nguyên vẹn, nó chưa phát, thì hỏi các nơi từ đâu? Khi ánh sáng này chưa phát, còn không có tâm dạng Phật và chúng sanh, thì chỗ nào có núi sông thế giới? Tức là khi nó chưa phát thì không có cái đối đãi, đây là Phật, kia là chúng sanh. Mà không có đối đãi thì làm gì có thế giới? Có vị tăng hỏi, thế nào là mắt của Sa Môn? Bởi vì Ngài nói có mắt Sa Môn là trùm khắp hết. Thì giờ hỏi thế nào mắt Sa Môn? Sư đáp, dài dài ra chẳng đặng, thành Phật thành Tổ ra chẳng đặng, sáu đạo luân hồi ra chẳng đặng. Đó là con mắt của Sa Môn. Nghe vậy quý vị hiểu cái gì? Dài dài ra chẳng đặng, nghĩa là con mắt của Sa Môn nó trùm khắp, cho nên dù cho đem cái gì để mà đo, cái chiều dài nó đo hoài cũng không cùng. Thành Phật thành Tổ ra chẳng đặng, nghĩa là còn có đối đãi, đây là Phật, kia là Tổ, thì cũng không ngoài cái đó, cái thể đó. Sáu đạo luân hồi ra chẳng đặng, tức là tất cả đều nằm ở trong đó hết. Phật, Tổ và lục đạo luân hồi nằm trong cái ánh sáng của con mắt Sa Môn. Như vậy thì con mắt Sa Môn đây quý vị tìm ở đâu ra? Nếu mà cứ nghĩ mình con mắt, hai con mắt này thấy là mắt Sa Môn là trật rồi, phải không? Con mắt này thì là con mắt thịt. Tăng hỏi, chẳng biết ra cái gì chẳng đặng. Ông Tăng này ông nghe vậy mà ông biết ra cái gì, thì Ngài đáp, Ngài thấy mặt trời, đêm thấy sao. Ra cái đó đó, cái Ngài thì thấy mặt trời, đêm thấy sao, tức là cái mà nó thường sáng, không có bị gián cách, cũng không có bị ngăn ngại, đó là cái ánh sáng đó đó. Thì ông Tăng thưa, con không hội. Thì Ngài nói, núi diệu cao sắc xanh lại xanh. Tức là những cái câu nói không có tính cách giải thích, mà chỉ nói để cho người ta thấy một cái mà xưa nay sẵn có, chứ không phải do ai làm, do ai tạo. Sư sai một vị tăng đến hỏi bạn đồng sư là Hòa Thượng Hiệp rằng: Hòa Thượng sau khi thấy Nam Tuyền rồi thế nào? Hòa Thượng Hiệp lặng thinh. Tăng hỏi: Hòa Thượng trước khi chưa thấy Nam Tuyền thì sao? Hòa Thượng Hiệp đáp: Không thể lại riêng có. Vị tăng về thuật lại sư nghe. Sư làm một bài kệ chỉ bài: Bách trưởng can đầu bất động nhân, tuy nhiên đắc nhập vị vi chân. Bách trưởng can đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới thị toàn thân. Dịch: Trăm trưởng đầu sào vẫn đứng yên, tuy là được nhập chẳng phải hiền. Đầu sào trăm trưởng cần vượt khỏi, mười phương thế giới thải thân mình. Cái ý nghĩa này quý vị nghe thật là thâm trầm. Khi mà vị tăng đến hỏi Hòa Thượng Hiệp, nói rằng: Hòa Thượng sau khi thấy Nam Tuyền rồi thế nào? Tức là sau khi gặp Hòa Thượng Nam Tuyền là thầy của ngài đó, rồi thì thế nào? Thì Hòa Thượng Hiệp lặng thinh. Thì cái chỗ đó không có ngôn ngữ, hay quá rồi, phải không? Nếu mà còn có nói năng được thì chưa phải là chỗ chân thật. Tăng hỏi thêm: Hòa Thượng trước khi chưa thấy Nam Tuyền thì sao? Như vậy thì trước khi chưa thấy Nam Tuyền thì thế nào? Thì Hòa Thượng Hiệp đáp: Không thể lại riêng có. Như vậy thì trước khi thấy Nam Tuyền, lúc đó ngài ngộ đạo chưa? Chưa. Mà lúc đó cũng không phải có cái gì khác, cũng sẵn. Trước khi chưa gặp thầy, sau khi đã gặp thầy, nó không có hai thứ, phải không? Thì nói vậy là hay tuyệt. Nhưng mà vị tăng về thuật lại thì ngài liền làm bài kệ để chỉ: Trăm trượng đầu sào vẫn đứng yên, tuy là được nhập chẳng phải hiền. Tức là chẳng phải trên đó. Tại sao vậy? Như quý vị thấy 11 chăn trâu của nhà thiền không? Mục thứ 8 là sao? Mục thứ 8 quý vị thấy cái hình dáng sao? Một vòng tròn, không có trâu, không có người, phải không? Đã không trâu không người thì còn gì đối đãi, mà không đối đãi thì còn gì nói năng, phải không? Như vậy thì thấy tới cái đó dường như là tột rồi. Thì chính ông thầy Hiệp này là ổng đã tới đó, cho nên ổng không có nói được cái gì. Vì vậy mà ngài nói tới đó rồi cũng chưa phải là hoàn toàn trơn, mà còn phải nhảy khỏi đầu sào đó. Bởi vì chúng ta tu như cái người trèo trên một cái cây sào cao. Khi mình trèo lên từng chặng thì còn có cây sào, còn có người trèo, phải không? Cũng như trong 11 chăn trâu còn có con trâu, còn có thằng chăn. Nhưng mà tới khi tới đầu sào rồi thì tột chỗ cao, thì bước qua nữa thì không còn người, không còn sào, tức là không có trâu, không có chăn. Đó là đầu sào, trên đầu sào. Mà bây giờ phải nhảy qua khỏi cái đó mới được. Thì chừng đó mới là cái chỗ cứu kính. Cho nên còn đeo ở đầu sào là chưa rồi. Cho nên tuy là được nhập chẳng phải hiền, nhập rồi nhưng mà chưa phải hiền. Đầu sào trăm trượng cần vượt khỏi, nên phải nhảy khỏi cái đầu sào trăm trượng thì coi như là tán thân mất mạng, phải không? Như vậy đó thì chừng đó mới mười phương thế giới thải thân mình, chừng đó mới thấy thân mình trùm khắp cả mười phương. Cái tu nó cao siêu như thế đó, chứ nó không có đơn giản. Nhưng mà giờ thôi thì chúng ta chưa tới mục thứ 8 thì nhảy vào mục thứ 9 làm chi, phải không? Bây giờ thôi từ mục thứ 1, thứ 2 thôi, mình bước từ từ nữa. cởi trâu đồ thổi sáo là cũng tốt rồi, phải không? Chứ còn nói tới nhảy khỏi đầu sào là mệt quá. Chờ chuyến khác. Chuyến khác là chừng nào? Qua đời thứ hai, thứ ba nào đó, phải không? Còn bây giờ thì cần là chú Mục Đồng chăn con trâu, kéo cổ nó lại, kéo mũi nó lại, đừng cho nó chạy ăn lúa ăn mạ người ta. Kéo mũi lại rồi, rồi chừng nào mà điều nó được, mình ngồi trên lưng nó mà thổi sáo chơi thảnh thơi đó là quá tốt rồi. Chứ còn nói tới nhảy khỏi đầu sào này xa quá. Có quan khách đến ý kiến, sư gọi: thượng thư. Quan khách dạ. Sư bảo: chẳng phải bổn mạng thượng thư, khách không thể rời cái người đối đáp hiện nay, lại có chủ nhân thứ hai. Ngài bảo: gọi thượng thư là chí tôn được chăng? Ông khách nói: thế là khi chẳng đối đâu không phải là chủ nhân của đệ tử. Ngài bảo: chẳng những khi đối và khi không đối, mà từ vô thủy đến giờ, cái ấy là cội gốc của sanh tử. Sư làm bài kệ: học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vị tùng lai nhận thức thành. Vô thủy kiếp lai sanh tử bổn, suy nhân quán tác bổn lai nhân. Tôi dịch: học đạo mà không hiểu lẽ trên, bởi tại lâu rồi nhận thức thành. Gốc nguồn sanh tử vô thủy kiếp, người ngu lại gọi chủ nhân ông. Nè, cái chỗ này thật là rõ, mà nhiều khi chúng ta không biết. Ông khách tới thì ông gọi là thượng thơ. Cái từ mà thượng thơ là cái từ kêu tôn xưng đó, dầu cho ông quan lớn quan nhỏ cũng gọi là thượng thơ. Thì ông khách dạ. Dạ mà nếu ngay nơi cái dạ đó ông nhận được á thì trúng. Nhưng mà bị hỏi: chẳng phải bổn mạng thượng thơ, thì lúc đó ông nói: không thể rời người đối đáp hiện nay, lại có chủ nhân thứ hai. Như vậy thì ông nhận cái người biết đối đáp, biết nghe hỏi, biết trả lời, người đó là bổn mạng, người đó là cái chủ nhân. Thì như vậy trúng không? Đó là không trúng. Tức là chỉ nhận được cái biết đối đáp, biết nói năng, mà không nhận trong đó có cái ông chủ. Với vậy ngài nói không thể chẳng phải bổn mạng thượng thơ. Cái đó không phải là bổn mạng. Cho nên ông tức quá, ông nói không thể rời cái đó mà có cái thứ hai. Thì ông ngài mới nói rằng gọi thượng thơ là chí tôn được chăng? Như vậy cái chức thượng thơ của ông hay là cái tên của ông là chỗ tột được không? Thì ông trả lời rằng: thế là khi chẳng đối đâu không phải là chủ nhân của đệ tử. Chẳng đối làm thinh mà không biết được cái thật của mình thì làm sao mà trúng. Thì ngài nói: chẳng những khi đối và khi không đối, mà từ vô thủy kiếp đến giờ, cái ấy là cội gốc của sanh tử. Tức là nhận cái biết nói chuyện, biết làm việc này việc kia, đối đáp qua lại, cho đó là cái mình thật. Cho nên ngài mới làm bài kệ: học đạo mà không hiểu lẽ trên, bởi tại lâu rồi nhận thức thành. Đó là nhận cái thần thức của mình là chủ nhân. Gốc nguồn sanh tử vô thủy kiếp, người ngu lại gọi chủ nhân ông. Đó, cái thành thức đó là cái nguồn gốc của sanh tử, mà người ngu, người mê lại gọi đó là ông chủ. Quý vị có phải cái đó là ông chủ không? Chắc cũng thừa nhận: cái tôi biết phải biết quấy, cái tôi nói hay nói dở đó ông chủ, chứ còn ai nữa, phải không? Biết phải biết quấy, biết hay biết dở là ông chủ. Thì đó là cái ông chủ trầm luân đó. Tăng Hạo Nguyệt hỏi: những vị thiện tri thức trong thiên hạ chứng được ba đức niết bàn chưa? Sư đáp: đó là đại đức hỏi trên quả niết bàn hay trong nhân niết bàn. đáp trên quả niết bàn. Ngài bảo những thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng. Hỏi vì sao chưa chứng? Đáp vì công chưa bằng chư thánh. Hỏi công chưa bằng chư thánh sao làm thiện tri thức? Ngài đáp thấy rõ Phật tánh cũng được gọi là thiện tri thức. Hỏi chẳng biết công bằng chừng nào mới được chứng niết bàn. Sư lại nói bài kệ: Maha Bát Nhã Chiếu giải thoát thậm thâm pháp, pháp thân tịch diệt thể, tam nhất lý viên thường, dục thức công tề xứ, thử danh thường tịch quang. Đại dịch: trí huệ lớn rộng soi, pháp giải thoát sâu xa, thể pháp thân vắng lặng, ba một lý thường tròn, muốn biết chỗ công bằng, đây gọi thường tịch quang. Hỏi trên quả ba đức niết bàn đã nhờ chỉ dạy, thế nào là trong nhân niết bàn? Ngài đáp đại đức ấy. Hỏi trong kinh nói ý quyển là có chăng? Ngài đáp đại đức nói gì? Hỏi thế là ý quyển tại không chăng? Ngài đáp đại đức nói gì? Hỏi thế là ý quyển tại chẳng có chẳng không chăng? Ngài đáp đại đức nói gì? Ông Tăng nói ba phen nhận định chẳng hợp ý quyển, chưa biết hòa thượng thế nào để rõ được ý quyển trong kinh. Ngài đáp đại đức tin tất cả pháp không thể nghĩ bàn chăng? Ông Tăng đáp lời thành thật của Phật đâu dám không tin. Ngài bảo đại đức nói tin trong hai thứ tin là thứ tin nào? Ông Tăng đáp theo con hiểu trong hai thứ tin là tin duyên, tức là tính duyên. Dân dân dài quá, tôi giảng từ từ. Ở đây có ông Tăng tên là Hạo Nguyệt đến hỏi Ngài, hỏi những vị thiện tri thức trong thiên hạ chứng được ba đức niết bàn chưa? Đó. Mà bây giờ ví dụ quý vị hỏi tôi thầy có được niết bàn chưa mà thầy dám đi giảng, đi dạy người ta tu. Đó. Thì cái câu này là cái câu mà tất cả quý Phật tử thường hay nghi ngờ. Thì đây Ngài đáp đó là đại đức hỏi trên quả niết bàn hay trong nhân niết bàn. Nghĩa là niết bàn có nhân niết bàn, quả niết bàn. Như vậy thì ông hỏi được niết bàn chưa đó là hỏi trên nhân hay trên quả? Thì ông thiện ông này ông mới nói trên quả niết bàn. Thì Ngài bảo những thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng. Nếu mà nói quả niết bàn thì tất cả thiện tri thức chưa chứng, nếu mà chứng rồi thì thành Phật mất rồi, phải không? Cho nên trong khi chưa có thành Phật thì chưa chứng được cái quả niết bàn. Như vậy thì ông Tăng ông mới hỏi thêm vì sao mà chưa chứng. Thì Ngài đáp vì công chưa bằng chư thánh. Công mình chưa bằng Phật, chưa bằng Phật thì làm sao chứng quả niết bàn được. Rồi ông Tăng hỏi thêm công chưa bằng chư thánh sao làm thiện tri thức. Công chưa bằng chư thánh tức là chưa bằng Phật, chưa bằng Bồ Tát, mà tại sao mà dám xưng là thiện tri thức? Thì Ngài nói thấy rõ Phật tánh cũng được gọi là thiện tri thức. Đó, người nhận ra mình có Phật tánh không nghi ngờ nữa, không còn có cái gì gọi là chướng ngại nữa, thì cái người đó đều được gọi là thiện tri thức, chứ không phải Bồ Tát Phật mới là thiện tri thức. Như vậy thì quý vị hiểu rõ thêm tại sao những vị thiền sư mà gọi là tổ không gọi là Phật, bởi vì công chưa bằng Phật. Phật thì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là cái công tự giác của mình và cái công giác tha của mình, hai công hạnh đều tròn đầy hết mới gọi là Phật. Còn bây giờ những vị có thể nhận được mình có Phật tánh, biết rõ như vậy không nghi ngờ, nhưng mà mình giáo hóa, mình dạy người chưa được, chưa đủ, chưa cái công đức mình chưa có bằng như Phật đã làm, đã dạy, thì như vậy làm sao mình gọi là Phật được? Cho nên gọi các vị đó là tổ, phải không? Tổ ngộ thì cũng ngộ cái nhân niết bàn, nhưng cái quả niết bàn chưa có đầy đủ, cho nên gọi đó là tổ hay là thiện tri thức đó. Rồi ông Tăng ông hỏi thêm: chẳng biết công bằng chừng nào mới được chứng niết bàn? Hỏi như vậy thì phải bằng thánh, mà công bằng là bằng tới đâu mới được? Thì ngài liền nói bài kệ: Ma Bát Nhã chiếu giải pháp thậm thâm pháp, pháp thanh tịch diệt thể, tam nhất lý viên thường, dục thức công tề xứ, thử danh thường tịch quan. Đó, nói rằng trí huệ lớn rộng soi, pháp giải thoát sâu xa, thể pháp thân vắng lặng, ba một lý thường tròn, muốn biết chỗ công bằng, đây gọi thường tịch quan. Thường tịch quan là gì? Bởi vì trong nhà Phật thường nói Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và hóa thân. Nha. Cho nên nói rằng ba một lý thường tròn, tức là đã đủ được ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Muốn biết chỗ công bằng, đây gọi thường tịch quan. Thường thường nói thường tịch quan độ, đó là chỉ cho pháp thân. Nha. Nghĩa là công bằng là chừng nào mình chứng đủ ba thân: báo thân, hóa thân và pháp thân, thì đó mới công bằng chư Phật. Nà, thường tịch quan tức là chỉ cho pháp thân. Thì như vậy cái người tu mà gọi là thành Phật chứng quả là phải đủ ba thân, mà nhất là phải sống, phải ngộ được cái pháp thân thì mới gọi là cái bằng được chư Phật. Sống được với cái pháp thân mới gọi là bằng chư Phật. Ở đây ông Tăng hỏi thêm: trên quả ba đức niết bàn đã nhờ chỉ dạy, thế nào là trong nhân niết bàn? Như vậy thì cái nhân niết bàn là thế nào? Thì ngài đáp: đại đức ấy. Nhân niết bàn thì ai có ai không, tức là ai cũng có hết. Như vậy hỏi nhân niết bàn, đó là đại đức đó. Đại đức đã có nhân niết bàn. Rồi chẳng những đại đức mà tất cả mọi người đều có nhân niết bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có cái nhân niết bàn. Mà chừng nào mới hưởng được cái quả niết bàn? Câu đó quý vị nghĩ chừng nào? Chắc chừng nào công bằng chư thánh, phải không? Công bằng chư thánh thì chừng đã được quả niết bàn. Như vậy thì chúng ta tu, ai ai cũng nghĩ rằng cái chỗ cứu kính của đời tu là thể nhập niết bàn. Mà niết bàn không phải là chuyện trên trời trên mây ở đâu xa lạ, mà chính sẵn ở mình. Mình đã có nhân, chỉ làm sao cho cái nhân đó nuôi dưỡng, nó được phát triển đến ngày viên mãn thì thành quả, phải không? Mình có nhân rồi mình gầy dựng để cho nó đến kết quả tròn đầy. Như vậy thì ai ai cũng có sẵn cái nhân, thì ai ai cũng có khả năng thành Phật hết. Mà chỉ có những người không chịu thành Phật. Nói thì ai cũng nói ham tu để thành Phật, mà quý vị có chịu thành Phật không? Nếu chịu thì cứ ngay cái nhân đó mà khai thác, mà dung trầm, phải không? Nhân thì không chịu dung trầm mà đòi thành Phật. Thành Phật ngang vậy làm sao thành được đó. Cũng như mình có hạt giống lúa, giống bắp, mà rồi Bây giờ muốn ăn bắp mà không chịu ươm hạt xuống, rồi tưới, rồi săn sóc, chăm bón. Nếu chịu khó ươm hạt, săn sóc, chăm bón, tưới, bắt sâu, nhổ cỏ, thì ngày nào đó mình được trái bắp ăn, không nghi ngờ gì hết, phải không? Mình đủ tư cách để có bắp ăn, mình đủ thẩm quyền có bắp ăn đó. Mà không chịu làm thì làm sao có. Như vậy thì tôi có thể nói thẳng với quý vị rằng tất cả chúng ta đủ thẩm quyền làm Phật, mà chỉ có không chịu làm, phải không? Không chịu làm mà lại Phật cho con sao tu cho mau thành Phật, Phật cho được không? Phật làm sao mà cho? Cái đó là việc của mình, mình phải làm. Như vậy thì tất cả chúng ta không nên mặc cảm rằng tôi tu không được, đời tôi bỏ đi không có ra gì, tu không được. Dù cho ai có xấu xa tội lỗi gì cũng có ông Phật sẵn ở trên, phải không? Có niết bàn, nhân niết bàn cũng nằm sẵn, chỉ cần gạt hết những cái lỗi lầm, những cái xấu xa, rồi để dung bón cho cái nhân Phật nó càng ngày càng nảy nở, thì đó là mình được hưởng, chứ không có nghi ngờ. Cho nên tu là một việc đủ khả năng chúng ta làm được, đủ khả năng chúng ta đi tới Phật quả, mà chỉ chưa chịu đi. Rồi nhiều khi cứ ngồi mà than trời trách đất, tu khó quá, phải không? Tu khó hay dễ? Quý vị nghĩ đi. Tôi thấy không có khó gì hết trơn. Người ta chửi mình mà mình không thèm giận thì được rồi, chứ có gì đâu. Tại mình nổi giận thì thành khó, chứ có gì là khó. Như vậy thì quý vị nghĩ, người ta chửi mình, mình không thèm giận là khỏe, hay người ta chửi mình giận là khỏe? Người ta chửi mình giận là khổ, phải không? Nổi giận rồi sanh chuyện, rồi khổ sở với nhau cả chùm. Nè, giờ người ta chửi mình cười hỉ hạ vậy thì khổ hay không? Thì sung sướng biết mấy. Chỉ có một chút đó mà là khó làm được. Thì đâu phải là khó, tại vì mình không có làm chủ được mình. Cho nên nghe cái gì chạm tới cái tự ái, cái nó bừng bừng nổi dậy, không làm chủ. Chứ nếu chúng ta làm chủ được chúng ta rồi, thì ai nói, ai làm cái gì thuận với ý mình tốt, nghịch với mình cũng tốt, cười thôi, không buồn, không giận gì hết. Thì sống trong thế gian này, mình có khổ không? Tôi thật nhiều khi lắm người Phật tử đến than, nói con khổ quá, thầy làm sao cứu con. Tôi hỏi khổ làm sao? Nói tại gia đình chuyện này chuyện kia xảy ra, buồn giận, rồi gây chuyện lôi thôi, kẻ thế này người thế nọ. Thì những cái đó ai cứu được bây giờ? Thì chỉ còn nói câu an ủi thì thôi, ráng về tập tu đi cho nó yên, chứ còn làm sao mà cứu? Cứu là tự mình cứu. Dù cho cái người họ khó tính tới đâu, mà họ nói nặng mình không thèm giận, thì họ cũng thấy khó liền, phải không? Còn mình cứ động tới là giận, động tới buồn, mà biểu đừng cho khổ, làm sao phải khổ. Như vậy cho nên cái người biết tu là cái người thoát khổ, mà không biết tu thì cứ khổ hoài, khổ nhiều đời nhiều kiếp. Có những người sang giàu địa vị cao mà họ cũng vẫn lắc đầu than khổ như thường à. Chứ không phải nghèo thiếu cơm ăn áo mặc mới khổ đâu. Và như vậy thì chúng ta mới thấy, tại vì chúng ta không khéo tu cho nên chúng ta khổ. Mình khéo tu thì mình hết khổ, chứ không có đi kiếm thuốc tiên, thuốc Phật gì uống cho hết khổ. Nên nhiều Phật tử thấy tội nghiệp lắm, nói con nhiều phiền não quá, cho nên tối nào cũng để chén nước trên bàn Phật. để tụng kinh rồi lấy uống, uống cho nó hết phiền não. Hết không? Uống nước mà ai nói tới cái giận hết phiền não không? Đó. Thì như vậy cho nên biết rằng cái gốc mà chúng ta không có nhìn, chúng ta nhìn cái ngọn ngành, do đó mà không có kết quả. Như vậy thì cái chuyện tu hành không phải là cái chuyện ở xa, nó thực tế vô cùng, mà tại vì chúng ta không hiểu nè. Bây giờ ông Tăng ấy mới hỏi thêm, trong kinh nói ý quyển là có chăng? Nè, nói trong kinh nó các pháp như quyển như quá đó, thì cái ý quyển là có thôi, có chăng? Thì ngài đáp, đại đức nói gì? Thế là ý quyển tại không chăng? Ngài đáp, đại đức nói gì? Hỏi, thế là ý quyển tại chẳng có chẳng không chăng? Ngài đáp, đại đức nói gì? Thì ông Tăng nói, con ba phen nhận định chẳng hợp ý quyển, chưa biết hòa thượng thế nào để rõ được ý quyển trong kinh? Ngài đáp, đại đức tin tất cả pháp không thể nghĩ bàn chăng? Thì ông Tăng thưa, lời thánh thành thật của Phật đâu dám không tin. Ngài bảo, đại đức nói tin, trong hai thứ tin là thứ tin nào? Ông nói, theo con hiểu trong hai thứ tin là tin duyên. Rồi ngài hỏi, y giáo môn nào được sanh tin duyên, vân vân. Bây giờ tôi giải thích cái chỗ hỏi ý quyển, mà hỏi trong kinh nói ý quyển là có chăng? Ngài đáp bằng, đại đức nói gì? Không chăng? Đáp, đại đức nói gì? Rồi chẳng có chẳng không chăng? Đại đức nói gì? Như vậy là sao? Nói quyển mà còn chấp có, còn chấp không, chẳng phải có chẳng phải không thì đâu phải quyển, thấy không? Nói quyển thì như bây giờ quý vị thấy đêm rằm nhìn xuống dưới hồ nước trong, thấy mặt trăng ở dưới đáy hồ, giờ hỏi mặt trăng có được không? Nói có không được. Có thử vớt lên coi. Nói không được không? Không, tại sao mắt thấy rõ ràng? Nói chẳng có chẳng không được không? Đều không được. Nghĩa là nó là cái bóng thì không thể nói có nói không, chẳng có chẳng không gì hết, chấp một bên nào cũng trật, chỉ biết nó cái bóng mà được, phải không? Như vậy cho nên ông hỏi có không gì, ngài cũng nói đại đức nói gì không mà không trả lời. Bởi vì đã là quyển thì làm sao đặt nó thành vấn đề có, vấn đề không được. Mấy cái này nếu hiểu rồi mới thấy cái ý nghĩa nó sâu, nó quý. Còn không hiểu mà thấy sao mà nói gì nó lạc đề hết trơn. Ta hỏi anh đàn, mình đáp lại ngã. Bây giờ hỏi về cái đấy, tính duyên. Bởi vì trong cái tinh á, là tự tính hoặc là tính tha tức là tính duyên. Tự tính là tin nơi mình, tính tha là tin nơi người. À, mà tính tha đó gọi là tính duyên. Bây giờ ông mới dẫn, theo Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát lớn lấy trí huệ không chướng không ngại, tin tất cả cảnh giới thế gian là cảnh giới Như Lai. Lại Kinh Hoa Nghiêm nói, chư Phật Thế Tôn thải biết thế pháp và Phật pháp tánh không sai khác, quyết định không hai. Cũng Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật pháp thế gian pháp nếu thấy chỗ chân thật của nó, tất cả không sai khác. Nha, như vậy đó là tính duyên, là tin trong kinh. Phật nói, bây giờ tôi tin, thì cái đó là tính duyên, tức là tin ở bên ngoài. Thì ngài trả lời, đại đức nói nêu chỗ tin duyên trong giáo môn rất có bằng cứ. Nghe lão Tăng vì đại đức nói rõ ý quyển trong kinh. Đây, nhược nhân kiến quyển bổn lai chân, thị tắc danh vi kiến Phật nhân, viên thông pháp pháp vô sanh diệt, vô diệt vô sanh thị Phật thân. Dịch, nếu người thấy quyển xưa nay chân, thế ấy tức là thấy Phật nhân. Suốt tròn các pháp không sai, sanh diệt, không diệt không sanh, ấy Phật thân. Đó, như chúng ta thấy cái mặt trăng ở dưới đáy nước, biết mặt trăng nó là bóng, phải không? Biết mặt trăng là bóng, bóng cho nên khi chúng ta quậy cái nước nó giận sóng thì mặt trăng có rung rinh không? Rung rinh. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết cái bóng nó rọi dưới nước là cái bóng của mặt trăng ở trên trời, trên hư không, bây giờ chúng ta không theo cái bóng dưới nước mà nhìn ngược lên hư không thì thấy mặt trăng thiệt. À, mặt trăng thiệt chúng ta quậy nó có rung rinh không? Nó có xanh có diệt không? À, như vậy thì cái gì có xanh có diệt có động vân vân, cái đó là giả. À, cái không xanh không diệt không động, cái đó là không phải giả. Đó, như vậy thì người biết quyển mà cái bóng đó có rời mặt trăng thành cái trên không? Như vậy quyển tức là chơn. Đó, cái quyển này nó gốc từ cái chơn mà ra, chứ tự nó không có. Từ cái chơn rồi mới hiện ra quyển. Chúng ta đừng theo quyển mà trở về chơn thì chúng ta chơn. Cái tâm nghĩ suy hơn thua phải quấy đó là cái bóng, mà cái bóng đó từ cái tâm chân thật của mình chứ không phải là ở đâu. Cũng như tôi thường dụ, sóng ầm ầm dưới biển thì đều gốc từ mặt biển mà lên, phải không? Mà sóng lặng thì trở về biển chứ gì. Bây giờ cái tâm lăng xăng lộn xộn của mình lặn xuống thì trở về chân chứ không đâu hết. Nó không đâu xa lạ, mà chỉ đòi hỏi phải lặn, phải không? Còn nó chưa lặn thì không bao giờ thấy mặt biển phẳng được. Thì chúng ta cũng vậy đó, cứ theo cái bóng hơn thua phải quấy thì không bao giờ thấy được cái chân. Như vậy thì theo cái sự hơn thua phải quấy của thế gian là chúng ta khôn hay chúng ta không khôn? Bởi vì cái đó là cái không thiệt, là cái bóng mà mình đã theo nó, cho nên rồi tạo nghiệp sinh tử không cùng không tận. Bây giờ chúng ta biết trở ngược lại cho nó lặng, bỏ cái bóng nó đi thì chúng ta trở về chân. Cho nên mình tu là phản quang, là chỗ đó soi sáng lại, đừng bị cái bóng nó dẫn mình nữa. À, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị hay của đạo Phật. Các vị tăng hỏi: hòa thượng nối tiếp người nào? Sư đáp: tôi không có người được nối tiếp. Lại hỏi: lại có tham học chăng? Ngài đáp: tôi tự tham học. Hỏi: ý hòa thượng thế nào? Sư có bài kệ: hư không vấn vạn tượng, vạn tượng đáp hư không, thì nhân thân đắc văn, mộc xoa quán giác đồng. Dịch: hư không hỏi vạn tượng, vạn tượng đáp hư không, người nào gần được nghe, trẻ con đầu hai chọn. Đó, quý vị mới đọc thiền, sách thiền á, thì thường nghi mấy cái chỗ này. Ở trên đã nêu ngài là đệ tử của hòa thượng Nam Tuyền, phải không? Đệ tử hòa thượng Nam Tuyền mà hỏi hòa thượng nối tiếp người nào, thì lẽ ra nó tôi nối tiếp hòa thượng Nam Tuyền. Cái này nó tôi không có được, không có người được nối tiếp. Như vậy là phủ nhận ông thầy, phản thầy rồi, phải không? Rồi hỏi lại có tham học không? Tôi tự tham học. Rồi ý hòa thượng thế nào? Ngài nói: hư không hỏi vạn tượng, vạn tượng đáp hư không. Thì hai câu đó là nói cái gì? Ngài Nam Tuyền tâm rỗng cũng như hư không. Ngài tôi hỏi ngài, ngài đáp tôi, thì cũng như hư không hỏi vạn tượng, vạn tượng đáp hư không. Không có cái gì dính dáng hết, phải không? Không có cái chấp, cái kẹt, cái dính dấp chỗ nào. Đó là để tán dương ông thầy. Ông thầy tâm rỗng như hư không, thì tôi hỏi ngài, ngài đáp, nhưng mà đáp cũng là hư không thôi. Người nào gần được nghe, trẻ con đầu hai chõm, thì ai mà nghe được cái vấn đáp của hư không? chỉ có những đứa trẻ đầu còn cái còn hai cái chóp đó. Tại sao vậy? Ở trong nhà thiền cũng như trong nhà Phật thường gọi là cái hạnh anh nhi. Anh nhi là những đứa bé đó, như mình nói trường dục anh rồi đó, nuôi những đứa bé. Những đứa bé đó nó chưa có biết hơn thua phải quấy, phải không? Nó chỉ có biết đòi ăn đòi uống rồi thôi, chưa có biết phân biệt hơn thua phải quấy. Vì vậy mà những cái chưa phân biệt hơn thua phải quấy đó, cái đó mới gần được, mới nghe được hư không vạn tượng đáp với nhau đó. Như vậy thì chúng ta khôn, mà rốt cuộc rồi thì sao? Nghe hư không vạn tượng hỏi đáp không được, còn mấy đứa bé mình cho là dại mà nó nghe được đó. Như vậy để biết rằng khi nào tâm hơn thua phải quấy chúng ta nó lặng rồi thì chừng đó mới thể nhập được cái này, chứ chưa có lặng thì không bao giờ thể nhập. Như vậy đó, dường như ngài không chấp nhận ông thầy mà thực tình là tán dương ông thầy, giống như là hư không. Còn tôi hỏi thì cũng như vạn tượng, hư không với vạn tượng đều không có một cái ngôn ngữ, một cái hành vi nào, nhưng mà chỉ có những đứa trẻ mới hiểu nổi. Có vị tăng hỏi: sắc tức là không, không tức là sắc, lý này thế nào? Thì sư có bài kệ: ngại xứ phi tường bích, thông xứ vật hư không, nhược nhân như thị giải, tâm sắc bổn lai đồng, Phật tánh đường đường hiển hiện, trụ tánh hữu tình nan kiến, nhược ngộ chúng sanh vô ngã, ngã diện hà thù Phật diện. Dịch: chỗ ngại chẳng tường vách, chỗ thông đâu hư không. Nếu người tìm hiểu như thế, tâm sắc xưa nay đồng, Phật tánh hiển hiện rõ ràng, trụ tánh hữu tình khó thấy. Nếu ngộ chúng sanh vô ngã, mặt ta mặt Phật khác gì à. Bởi vì nói rằng chỗ ngại chẳng tường vách. Như vậy chúng ta thường nói cái gì ngăn ngại đó là tường là vách, phải không? Nhưng mà ngài nói ngại không phải là tường vách. Chỗ thông đâu hư không, người ta nói cái gì mà rỗng suốt đó là hư không. Như vậy thông và ngại là hư không và tường vách. Nhưng với con mắt cái người đạt đạo thì tường vách không phải là ngại, hư không chẳng phải là thông. Tại sao vậy? Tường vách cũng là cái tướng duyên hợp, tánh nó là không, phải không? Tánh là không thì còn gì là ngại? Tại mình thấy nó thiệt cho nên ngại. Thì hư không cũng vậy. Nếu người tìm hiểu như thế, tâm sắc xưa nay đồng, nếu mà người nhận hiểu được như vậy thì tâm thì sắc xưa nay không hai, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó. Rồi hỏi: Phật tánh hiển hiện rõ ràng, trụ tánh hữu tình khó thấy. Phật tánh lúc nào cũng hiện bài, mà trụ tánh hữu tình tức là chúng hữu tình còn dính còn mắc thì không bao giờ thấy được, không bao giờ thấy được Phật tánh. Nếu ngộ chúng sanh vô ngã, ai mà nhận được chúng sanh không có thật chủ, tức là không có thật ta, thì mặt ta mặt Phật khác gì? Thì lúc đó mặt mình là mặt Phật, mặt Phật là mặt mình. Dễ ợt, phải không? Chỉ đừng có chấp cái ngã này là thiệt dùm cái thôi. Thì quý vị thấy xa hay gần, khó hay dễ? Bởi vì chúng ta quen rồi, cái này là thật ta, thật mình. Nhưng mà nếu thật mình thì còn hoài không chết, nhưng mà ít chục năm cái chết quèo, rồi chôn rồi đốt rồi đủ thứ. Thì cái đó thật mình chưa? Nó không thật mà tưởng thật, thành ra cái đó là cái si mê. Bây giờ mình biết rõ rằng cái thân này không phải thật mình, không phải thật mình thì mình với Phật không có xa. Thì mình mới nhận được cái thật ở trong, cái thật mà không nghĩ không suy mà thường biết đó, nó sẵn. Mà vì mình chấp thân thiệt, chấp nghĩ suy thiệt, cho nên cái kia nó lấp mất. Bây giờ mình phá được cái chấp này thì mặt Phật với mặt mình không có hai. Như vậy thì muốn làm Phật cũng không phải khó ngay đời này, phải không? Đâu có đổi mặt. Khi có làm bài kệ khuyến học: vạn tượng can đầu vị đắc hưu, đường đường hữu lộ thiểu nhân du, thiền sư nguyện đạt nam tuyền khứ, mãn mục thanh sơn vạn vạn thu, dịch muôn trượng đầu xào chẳng được dừng, sờ sờ đường cái ít người đi, thiền sư muốn đạt nam tuyền lộ, đầy mắt núi xanh muôn muôn thu. Như vậy thì ngài nói rằng người tu phải vượt khỏi đầu xào trăm trượng đó. Mà nếu được ra khỏi đầu xào trăm trượng rồi thì chừng đó mới thấy cái đường cái sẵn sàng, nhưng mà ít người chịu đi. Bây giờ muốn đạt được cái con đường của nam tuyền thì đầy mắt núi xanh muôn muôn thu, lúc nào cũng sẵn trước mắt mình chứ không đâu xa hết, phải không? Không cần tìm kiếm, đầy đủ sẵn có. Vì sư không có nơi trụ nhất định nên không biết tịch lúc nào và nơi nào. Đó là qua một vị thiền sư là Trường Sa. Thì còn một lần giảng nữa thì sẽ hết cái cuốn Thiền Sư Trung Hoa tập 1. Một lần nữa thôi sẽ tới Thiền Sư Việt Nam.